Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hôm ấy, Đức Giêsu kể cho những người Pha-ri-siêu và các kinh sư dụ ngôn này: người nào trong các ông có 100 con chiên mà bị mất một con, lại không để 99 con kia ngoài đồng hoang để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất. Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè hàng xóm lại và nói: xin chung vui với tôi vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. Vậy tôi nói cho các ông hay, trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối hơn là vì 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, nếu mà phải lựa chọn, nếu phải lựa chọn một đàng là 99, một đàng là một, anh chị em lựa chọn một hay 99? Nói to lên tất cả mọi người cùng trả lời thử coi cái sự trả lời của mình là bình thường là như thế nào. Nếu tôi phải lựa chọn giữa 99 cái xe hơi với một cái xe hơi, 99 cái nhà thờ với một cái nhà thờ, 99 người đẹp với một người đẹp, một người xấu chứ đừng nói là một người đẹp, thì tôi lựa chọn 99 hay một? To lên, 99 hay một? 99, ai lựa chọn một? Giơ tay. Như tôi thấy mỗi Chúa giơ tay đó, anh em thấy không? Có mỗi Chúa giơ tay, còn tất cả chúng ta đều nói ngu gì mà lựa chọn một, ta phải lựa chọn 99 chứ, có phải không? Mà nãy giờ tôi nhìn tất cả nhà thờ này phải tới 3-4 ngàn người mà chỉ có một người giơ tay. Với ông chụp hình kia, ông giơ tay nhưng mà ông giơ máy hình chứ không phải là giơ tay. Tôi thấy được chỉ có một người giơ tay thôi, còn tất cả chúng ta đều lựa chọn 99. Vì hỏi câu hỏi thứ hai, vậy ai là người muốn theo Chúa Giêsu? Giơ tay. Giơ tay, tất cả đều giơ tay theo Chúa Giêsu. Cả đoàn không muốn theo Chúa Giêsu à? Rồi, chúng ta trong một tràng tay thật lớn cảm ơn những người theo Chúa Giêsu. Này, có thấy mâu thuẫn không? Có thấy kỳ không? Theo ai thì là phải đi theo cho đến cùng. Theo ai thì người ta lựa cái gì mình lựa cái đó, người ta chọn cái gì mình chọn cái đó, người ta đi đường nào mình đi đường đó. Chứ bộ theo Chúa Giêsu đi đường này, tôi quay ngoắt lại tôi đi đường này là sao? Ta thấy rõ ràng, nếu mình theo Chúa Giêsu thì mình cũng phải lựa chọn giống Chúa Giêsu, có nghĩa là lựa chọn 99 hay một. Bắt đầu kẹt rồi đấy, thấy chưa? Bây giờ là phải lựa chọn 99 hay một? Một. Mà nãy giờ ta lựa chọn một hay 99? 99. Ta lựa chọn 99 mà ta lại bảo ta muốn theo Chúa Giêsu, kỳ cục vậy ta. Có thấy không? Bây giờ tôi mới thấy rằng là dường như trong cuộc sống của mình miệng mình thì nói theo Chúa, và lời hát của mình cũng nói là hát theo Chúa ấy, thế nhưng mà trong cuộc sống của mình đâu có nghe lời Chúa mời gọi follow me, hãy theo ta đâu. Mình vẫn cứ đi theo ai thì phải, dường như là mình vẫn cứ Em tan trường về đường mưa nhỏ nhỏ, em tan trường về đường mưa nhỏ nhỏ, em tan trường về. Ai đi theo? Ai đi theo? Em tan trường về rồi gì? Em về trường tan, trường tan. Xưa theo ngõ về, mái tóc ngõ dài, hôm nay đường dài. Đường xa, đường xa là người ta đi theo ngõ. Cái cô bé mà tan trường, tóc bay theo gió rồi áo dài phất phơ, thì anh chàng si tình ấy cứ đi theo hoàng thi ngọ. Em tan trường về thì anh theo ngọ về, cứ đi theo, cứ đi theo. Tại sao anh ta đi theo? Tại sao đi theo? Hả? Tại sao đi theo? Bị bỏ bùa. Cái anh chàng này bị bỏ bùa. Tại sao đi theo? Tại vì anh ta yêu. Anh ta yêu, yêu thầm trộm nhớ. Cho nên là cô nàng đi đâu, mỗi lần đi học về, cô nàng cắp cái e ấp thẹn thùng, cặp cái gì đó, cặp sách rồi có cái nón rồi thì thưa thướt đi, thì anh chàng ta lặng lẽ đi theo. Chúng ta đi theo Đức Giêsu. Có những người thì đi theo một cách công khai, có những người đi theo một cách mạnh dạn, cũng có những người lặng lẽ âm thầm như là cái anh chàng si tình này. Nhưng mà nếu mình đi theo Đức Giêsu thì mình cũng phải chấp nhận cái lựa chọn của Đức Giêsu, phải chấp nhận cái cách sống của Chúa Giêsu. Nhưng mà cái lựa chọn, cái cách sống của Chúa Giêsu dường như là nó cứ ngược với mình. Chúa, thì chả con nói thật với Chúa chứ, con đọc cái bài tin mừng xong con thấy Chúa chả có biết làm ăn tính toán gì cả. Chúa làm kinh tế thì Chúa thất bại hay thành công? Thất bại chắc. Nếu mà Chúa kinh doanh, Chúa thành công hay Chúa thất bại? Thất bại chắc. Có đời nào mà mình có 99 cái xe hơi đang ở trong bãi mà mình đi ra coi mất một cái xe hơi, bỏ 99 cái xe hơi gì, Camry, Deluxe, Mercedes rồi bế em về gì đó vân vân, bỏ những cái xe đó, 99 cái đó mà đi tìm cái xe hơi đang ở đó đó ngoài kia không? Có không? Có bao giờ anh dại dột như vậy không? Có bao giờ anh dại dột như vậy không? Thì hóa ra chỉ có Chúa dạy. Hả? Mà Chúa dạy thật. Chúa mà khôn thì tôi với anh chị em chết chắc. Tại vì Chúa yêu mình quá, Chúa thương mình quá. Người ta gọi là yêu quá hóa cuồng. Lòng thương xót của Chúa áp hết tất cả mọi tính toán. Lòng thương xót của Chúa áp hết tất cả mọi toan tính hơn thiệt. Còn ta yêu mà vẫn còn tính toán hơn thiệt. Yêu rồi, đến ngày cưới rồi mà vẫn còn trả giá là rước dâu phải mấy xe hơi, rồi ngày cưới thì phải bao nhiêu là mâm quả đó, phải đi lại biết bao nhiêu mâm quả, rồi thì phải bao nhiêu bàn, rồi phải thế này thế khác. Nếu mà không vậy thì đừng hòng cưới em. Mình lại thách cưới. Cưới em quan tám tiền treo, quan năm tiền cưới lại đèo buồng cau. Cưới em một cái gì? Thách cưới. Cưới em một cái nhà lầu, một xe thứ xịn, một bè gỗ lim chẳng hạn. Thì tình yêu mà vẫn còn cứ tính toán thách cưới. Mà nếu không có cái đó thì đừng hòng mà cưới em. Thì cái thằng này nó cũng ráng thôi, nó chiều thôi, vì nó đang là muốn cưới em về. Nhưng mà khi mà cưới em về rồi thì có chuyện gì xảy ra? Hả em? Em yêu vấu. Lúc bây giờ thì không còn em yêu vấu mà em giống như là một con gấu, gấu cái. Và lúc đó là nó sẽ trả thù lại. Này thì thách cưới à, này thì thách cưới à, này thì làm cao làm chảnh à. Nó dầm bầm, nó làm cho bầm dập te tua tan nát cả đời hoa. Thưa anh chị em, có phải không mấy cô? Có phải không? Còn dám thách cưới không con? Bây giờ nó chưa cưới con thì con ngon giá lắm á, nhưng mà nó cưới con xong về rồi để con tán với nó, nó dành cho sáng một trận, trưa một trận, tối một trận, nó trong một ngày ba trận, chịu nổi không? Thách cưới mà. Thì có một đấng yêu thương chúng ta, yêu đến mức cuồng si, yêu đến mức mà không còn biết tính toán gì cả, bỏ 99 con chiên mà đi tìm con chiên lạc, rồi lại mất một đồng xu, lại đi tìm cho bằng được cái đồng xu ấy, và mời bà con anh em đến chung vui với tôi vì tôi tìm đến đồng xu. Có mất đồng xu thôi kệ nó cho rồi, chứ làm cả hàng xóm láng giềng mất mấy mâm, năm mâm mất mấy triệu, rẻ cứ 2 triệu một mâm mất 10 triệu. Cái gì mất một đồng đi tìm tổ chức ăn mất 10 triệu là sao? Hả? Chúa mới tính toán. Chúa không có so đo, Chúa không có kỳ kèo, Chúa buông hết tất cả. Lòng thương xót Chúa là một cái đại dương, chứ đâu phải chỉ là một dòng suối róc rách, đâu chỉ là một con sông uốn quanh, đâu chỉ là một cái ao tù nông cạn, mà lòng thương xót Chúa là cả một cái đại dương bao la. Bao la mà mình vẫn hát bao la tình Chúa yêu con. Chị em hát mà phải cảm nhận được cơ, nó mới sướng. Giống như là cái bài hát tình ấy, mà anh chị em mà không cảm nhận được về tình yêu là gì ấy, thì mình hát bài về tình yêu mình thấy nó nhạt nhẽo mà nó khô khan lắm. Nếu mà một người nào thất tình mà, hoặc là một người nào mà tương tư rồi, biết yêu rồi, thì mới hát bài nào: ngày nào cho tôi biết, biết yêu em rồi tôi biết tương tư, ngày nào biết mong chờ, biết rộn rã buồn vui đời em dưới mưa. Úi giời ơi, bảo chắc này nó yêu ghê lắm, bảo chắc này yêu ghê lắm, biết buồn vui đợi em dưới mưa. Thì khi mà mình hát về lòng thương xót của Chúa, về hồng ân Chúa bao la, thì mình phải cảm nhận được cái điều đó. Mà một trong những cảm nhận điều đó là mình thử so sánh coi lòng mình với lòng của Chúa, trái tim mình với trái tim của Chúa, suy nghĩ của mình với suy nghĩ của Chúa, cách sống của mình với cách sống của Chúa, nó đã nên một với nhau chưa? Nó còn so le bao nhiêu phần trăm? Mỗi ngày lễ thánh tâm Chúa Giêsu là anh chị em ngồi em soi gương lại coi là cái trái tim của tôi với trái tim của Chúa Giêsu nó gần được bao nhiêu, nó sát được bao nhiêu, hay là nó vẫn cứ còn nghìn trùng xa cách, người đã đi rồi, nó vẫn còn nghìn trùng xa cách lắm. Tại vì cách sống của tôi và cách sống của Chúa Giêsu nó khác nhau một trời một vực. Chúa thì chọn cái thấp nhất, tôi thì cứ chọn cái cao nhất. Chúa chọn cái xấu nhất, còn tôi chọn cái đẹp nhất. Chúa chọn cái gầy nhất, còn tôi chọn cái béo nhất. Trong bài đọc 1 ta thấy là Chúa như là người mục tử đi chăm sóc đàn chiên. Chúng ta nghe lại thử coi Chúa chăm sóc như thế nào, coi Chúa có bỏ rơi ai không, thưa anh chị em. Sách Ê-dê-kiên: đây chính ta sẽ chăm sóc chiên của ta và thân hành kiểm điểm, như mục tử kiểm điểm đàn vật của mình thế nào. Vào ngày người ấy ở giữa đàn chiên bị tản mát thế nào, thì ta cũng sẽ kiểm điểm chiên của ta như vậy. Ta sẽ kéo chúng ra khỏi mọi nơi chúng bị tản mát vào ngày mây đen mù mịt. Ta sẽ đem chúng ra khỏi các dân, tập hợp chúng lại từ các nước và đưa chúng vào đất của chúng. Ta sẽ chăn dắt chúng trên các núi Israel, trong các thung lũng và tại mọi nơi trong xứ có thể ở được. Ta sẽ chăn dắt chúng trong đồng cỏ tốt tươi, và chuồng của chúng sẽ ở trên núi cao Israel. Tại đó chúng sẽ nằm nghỉ trong chuồng êm ái, sẽ đi ăn trong đồng cỏ màu mỡ trên núi sen. Chính ta sẽ chăn dắt chiên của ta, chính ta sẽ cho chúng nằm nghỉ. Con nào bị mất ta sẽ, con nào bị mất ta sẽ cho mất luôn à? Ấy, lại xa vời vợi rồi. Con nào bị mất thì ta sẽ đi tìm. Con nào bị mất ta sẽ đi tìm. Con nào đi lạc ta cho lạc luôn. Không, con nào đi lạc, sấm ngôn của Đức Chúa nói, con nào đi lạc ta sẽ đưa về. Con nào bị thương cho chết luôn. Không, con nào bị thương ta sẽ băng bó. Con nào bệnh tật, con nào bệnh tật ta sẽ làm cho mạnh. Con nào béo mập, con nào khỏe mạnh ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng. Tại sao con nào béo mập, con nào khỏe mạnh mà Chúa phải canh chừng? Hả? Con nào gầy không phải canh chừng? Tại vì gầy nó có đi đâu được nữa không? Con nào bệnh tật nó có đi đâu được nữa không? Nghèo nó có đi đâu được nữa không? Nhưng mà con nào mập, con nào giàu, con nào khỏe phải canh chừng. Nó khỏe là nó chạy dữ lắm. Xin lỗi như ông hay bà. Hả? Ông đang ngồi xe lăn kia bây giờ ông còn đi đâu được nữa không? Bà có phải canh chừng ông nữa không? Lúc mà ông còn trẻ là đi đâu là bà phải canh chừng. Ông đi không khéo là ông đi với con khác. Còn bây giờ ông ngồi xe lăn với bà cần phải canh chừng ông. Ai canh chừng? Ông mới phải canh chừng bà. Không chừng ông ngồi đây bà lại đi với người khác không chừng. Thế thì Đức Chúa nói rằng là con nào khỏe mạnh, con nào béo mập ta phải canh chừng. Tại vì nó khỏe là nó đi, nó mạnh là nó đi, nó giàu là nó biết. Rồi khi nào nó hết tiền thì nó mới: cha ơi con về đây rồi, thì con nay trở về cùng Chúa, Chúa ơi. Tại sao lúc mày khỏe mày không về? Tại sao lúc mày giàu mày không về? Tại sao lúc béo tốt không về mà bây giờ thời kỳ cuối rồi mới về? Hả? Tại sao mà bác sĩ bảo là thôi về cho ăn uống gì đi thì mới chịu về, mà sao lúc khỏe thì không về? Ta thấy lúc khỏe thì người ta biến, lúc khỏe người ta bay, người ta nhảy. Trời ơi, xưa con bay nhảy dữ lắm cha, con giang hồ dữ lắm cha. Còn bây giờ sao mày bây giờ mới đến? Bây giờ hết thời rồi cha, bây giờ coi như xa cơ thất thế rồi cha. Chứ ngày xưa con búng tay một cái là mấy con nó theo, con hét một cái là ra lửa. Còn bây giờ mày sao? Vì con hét một cái là đờm mới rãi rớt ra. Thì con đến mới đến với Chúa. Bây giờ con búng tay một cái là 4-5 con nó theo. Còn bây giờ sao? Con búng tay nổi không? Hết rồi, HIV rồi, ăn chơi quá rồi. Thưa anh chị em, thì ta thấy được lòng thương xót của Chúa không bỏ rơi con chiên nào. Chúng ta là những người làm cha làm mẹ, hay chúng tôi là những linh mục chăm sóc con chiên mà Chúa trao phó, thường người cha người mẹ còn có mấy đứa con. Trời, con khổ với cái thằng ấy lắm. Cái thằng ấy nó ăn chơi, nó trác táng, nó làm khổ con lắm, con chán lắm cha ơi. Phải không? Ôi trời ơi, đứa con của con út nó giờ nó học ngoan lắm, bây giờ nó đi du học đó cha. Bây giờ mấy người theo nó đó cha. Bây giờ đó cha, giờ nó ngon lắm đó cha. Thế thì mình cứ cưng, mình cứ thương cái đứa mà đi du học, đứa ngoan. Còn cái thằng anh nó, xuống cái thằng anh trời đánh lại chua thì còn chán lắm. Rồi cha cầu nguyện thì chú cất nó về sớm. Mà cầu nguyện xong cái chú cất ngay cái con đi du học về mới chết đấy chứ. Rồi sao? Chúa cất ai? Cất cái con đi du học về. Tại sao con nào mập béo ta phải canh chừng? À, cái con đi du học này bây giờ nó vừa đẹp, vừa trẻ, vừa xinh xắn là dễ bị người khác mồi chài, dễ bị cám dỗ lắm. Phần hồn nó là không bảo đảm chút nào cả. Thôi, nhấn nút biến. Khóc ung trời trời đất lên. Mình không hiểu được tấm lòng của Thiên Chúa, tại sao mà Chúa lại cất cái thằng đứa con xinh đẹp của con như thế này mà không, cái thằng trời đánh này mà không cất. Tôi nói vì nếu mà Chúa cất cái thằng trời đánh này lên rồi, nó liệu nó có cửa nó vào thiên đàng hay không? Đây là giờ của lòng thương xót Chúa dành cho nó, giờ của lòng thương xót để cho nó có cơ hội nó sám hối ăn năn. Giờ nó nằm đó rồi, nó bó gối bó củi rồi, là ai mà làm gì nó được nữa, mà nó chẳng làm gì ai được nữa, thì đây là giờ để cho nó sám hối. Nếu mà nó còn đang ăn chơi mà cất nó đi một phát thì nó có cơ may được vào nước trời nữa hay không? Cho nên thưa anh chị em, ta thấy rằng mình theo Chúa, nhưng mà đường lối của mình với đường lối của Chúa, suy nghĩ về mình với suy nghĩ của Chúa dường như nó cứ cao vời khôn với, không với tới được, không với tới được, vì suy nghĩ của ta nó cứ lẹt đẹt ở dưới đất, nó cứ chỉ suy nghĩ đến tính toán hơn thiệt thôi, nó chỉ suy nghĩ đến cái nhìn, cái lợi trước mắt, cái nhìn vật chất thôi, mà không cứ nhìn cao lên, cái nhìn tâm linh lên. Chúa không bỏ rơi bất cứ một ai. Hồi xưa đến giờ mình cứ nghĩ rằng là, mình cứ đọc rằng là Chúa đi tìm cái con chiên lạc, đi tìm cái thằng con hoang đàng, là cái thằng em trai phải không? Là cái thằng em, thằng anh với thằng em đứa nào đi hoang nhỉ? Thằng nào đi hoang? Em đi hoang. Mà thằng nào ngoan? Trả lời cho lại cho tôi, thằng nào ngoan? Chắc chưa? Chắc không? Ngoan mà đi tị nạnh với em mình à? Con làm cho cha vất vả từ suốt từ sáng đến tối bao nhiêu năm trời mà cha có cho con một cái con cái gì đâu, mà con bê béo con ghê bười cũng còn không cho. Vậy mà cái thằng con của cha nó đi về mà cha cho nó giết làm tiệc ăn mừng là sao? Không thèm vào, có ngoan không? Còn ngoan đâu. Vậy thì xưa giờ nó ở như vậy chứ mà nó có ngoan tí nào đâu. Nó chỉ sống như là một người nô lệ, mà nó không nhận biết cha của nó là cha, nó không nhận biết em của nó là em, mà nó chỉ như là một cái người máy, là làm công việc bổn phận của mình, mà tương quan với cha không có, tương quan với em cũng không. Đức Giêsu thương cả thằng anh lẫn thằng em, Đức Giêsu cứu cả thằng em lẫn thằng anh. Người biệt phái, người Pha-ri-siêu hôm nay đến với Chúa Giê-xu, và Chúa Giê-xu kể cái dụ ngôn ấy vì lý do là những người biệt phái, những người Pha-ri-siêu họ cho rằng họ là dân đạo đức, họ cho rằng họ là 99 con chiên không cần được cứu, họ cho rằng họ không cần đến thầy thuốc, mà Chúa nói rằng chỉ những người đau bệnh mới cần đến thầy thuốc mà thôi. Cái người Pha-ri-siêu, người biệt phái, người kinh sư, họ cho rằng ta đây là đạo đức, ta đây là thánh thiện, ta đây là làm những việc này để ta được cứu chứ không cần lòng thương xót của Chúa. Cũng giống như một số anh chị em cứ nghĩ rằng tôi cứ lần hạt thật nhiều vào, tôi cứ lần chuỗi thật nhiều vào, tôi cứ làm việc đạo đức thật nhiều vào mà không có lòng đạo đức ở trong đó. Và khi tôi làm việc đạo đức ấy lại tôi nhìn sang cái con kia, con kia chả có làm cái việc đạo đức cái gì đâu cha, suốt ngày nó thế này, suốt ngày nó thế nọ, con hát ca đoàn hát rã họng ra, còn nó chả hát hò gì đâu. Mình nghĩ rằng mình hát là mình sẽ bay bổng lên thiên đàng, còn nó không hát thì nó cứ lóp ngóp ở dưới đất, có không? Có không? Mình nghĩ rằng mình làm đoàn thể này, đoàn thể nọ, mình nghĩ rằng mình đi tu, mình làm linh mục, mình làm tu sĩ thì mình dâng thánh lễ như vậy thì sẽ được nhiều người để ý, rồi sẽ cứu được nhiều người. Nhưng mà khi mình làm những cái việc đấy, tôi dâng thánh lễ ấy, tôi đi giảng ấy, tôi đi làm việc tông đồ ấy, thực sự tôi có tấm lòng của Đức Giêsu hay không? Tôi có tấm lòng thương xót thực sự hay không? Tôi có làm vì lòng yêu mến thật hay không? Hay là tôi chỉ làm như người Pha-ri-siêu, như người biệt phái, cho rằng tôi làm là do khả năng sức lực của tôi, và tôi được cứu là do công việc làm của tôi chứ không phải nhờ lòng tin vào Chúa Giêsu đấng giàu lòng thương xót. Nếu thực sự mình là người thấy được vậy, Chúa, con chẳng là gì hết, con chỉ là cái rác này, nếu mà cứ để đây thì chẳng bao giờ con được lượm đâu. Nhưng mà Chúa đi xuống và Chúa cúi xuống, Chúa lượm cái nắm rác này lên, Chúa lượm cái bao xốp này lên, và Chúa phủi, Chúa rửa, Chúa vũ, và Chúa làm cho nó được nên sạch. Con có lấy không con? Lấy không? Rồi xong phim nó lấy luôn rồi. Nó không một lời nói gì cả. Sao em? Thì ta thấy rằng là nếu mà không có lòng thương xót của Chúa, đúng ta chỉ là cái túi xốp, một cái bao rác nằm đó thôi. Nếu mà Chúa không cúi xuống mà Chúa lượm lên thì cứ muôn đời là cái bao rác nằm đó. Nhưng mà vì Chúa cúi xuống, Chúa lấy bao rác lên, Chúa phủi, Chúa rửa sạch và Chúa cầm lên, có người đến lấy liền. Con bé nó còn biết là bao sạch nó lấy, mà nãy giờ bao nằm dưới đất, nó đứng nó nhìn nó đâu thèm lấy đâu. Tôi quan sát tôi thấy nó đứng từ dưới, nó với tôi nhìn nhau, bốn mắt giao nhau mà thử coi nào thắng hay nào mà cuối cùng tôi thua. Tôi phải cúi xuống tôi lượm, lượm xong phủi sạch, con bé cầm chạy mất. Ta thấy lòng thương xót của Chúa là vậy đấy. Là đáng lẽ tôi chả là cái gì cả, nhưng mà vì Chúa cúi xuống, cái con chiên lạc ấy Chúa vác lên vai, Chúa băng bó. Và khi mà băng bó, khi mà rửa sạch rồi, nó trở thành hữu dụng. Rồi Chúa làm gì? Chúa không giữ lại cho Chúa, nhưng mà Chúa thả nó xuống, giống như là cái bao, cái túi xốp ấy, đưa cho người khác sử dụng. Chúa thả con chiên ấy xuống để nó phải bước đi. Bước đi làm gì? Bước đi để làm chứng, để loan báo cho mọi người rằng là nó là con chiên ghẻ, nó là con chiên tội lỗi, nó là con chiên lạc, mà hôm nay nó đã được Chúa cứu rồi. Thì hỡi những con chiên ghẻ, con chiên HIV, con chiên cờ bạc, con chiên rượu chè, con chiên xỉ ke, con chiên ma túy, con chiên đứng đường, con chiên móng xanh móng đỏ, hỡi những con chiên ấy, hãy quay về, hay là hãy mở lòng ra để lòng thương xót của Chúa xuống trên những con người ấy, xuống trên những con chiên tội lỗi ấy. Hôm nay anh chị em nào là những con chiên đã được Chúa cứu, đứng lên đây để chia sẻ làm chứng cho mọi người coi. Những con chiên nào đã được Chúa cứu, bệnh tật thân xác cũng như tâm hồn, mạnh dạn đứng lên đây. Như cái túi xốp lúc nãy đó, nó được rửa sạch rồi, nó ra đi rồi đó, nó đâu quay lại đâu. Vậy thì những người mà được Chúa cứu, mạnh dạn đứng lên đây chia sẻ làm chứng cho mọi người coi. Ai là những người đã được Chúa cứu? Mạnh dạn đưa tay lên. Rồi, cho một tràng hóa tay hoa hồng của con chiên dưới đi lên. Rồi, còn con chiên nào nữa không? Còn con chiên nào nữa không? Đưa tay lên. Rồi, hai con chiên. Rồi, xin cho một tràng hóa tay hoa mời hai con chiên. Con chiên nào cũng béo tốt cả. Bên 8 lạng, bên nửa cân rồi lên đây. Rồi con chia sẻ cho mọi người, con được ơn Chúa như thế nào, nói cho mọi người giới thiệu.
Dạ thưa cha, con tên là Mata Nguyễn Thị Bạch Nguyệt, năm nay 71 tuổi.
Bạch Chúa tôi 71 tuổi á. Nhìn cứ như 17 thế này.
Dạ thật là sung sướng, cha biết con được như vậy là nhờ Chúa ban cho con, chứ bản thân con không thể có được như thế này.
Con ở đâu?
Thưa cha, ở giáo xứ Tống Viết Bường. Bây giờ con lên đây để con xin làm chứng cho Chúa. Ngày xưa con có một thời gian dài, gần mười mấy năm, con đi lễ đó nhưng con không rước lễ được, vì con vướng một cái tình cảm với một người đàn ông đã có gia đình, nhưng con không rước ra được. Cuối cùng khi mà con đi lễ lòng thương xót Chúa ở Chí Hòa, con cứ cầu nguyện liên tục xin Chúa hay ba ơn Thánh Thần xuống cho con, xin cho con đủ sức mạnh để mà con có thể vượt qua được cái tình cảm mà tội lỗi này. Và cuối cùng con đã chiến thắng, con đã đến với lòng thương xót Chúa và con đã chiến thắng. Trong cái dịp lễ phục sinh năm 2011, con đã đi xưng tội, con rước lễ và con dứt khoát hẳn luôn từ ngày đó đến giờ. Đó là một hân ân rất lớn mà Chúa ban cho con.
Hallelujah.
Nếu quý vị thấy rằng ngày hôm nay giờ này con đứng đây, tại đây cùng với cộng đoàn, không còn cái gì hạnh phúc hơn cho con. Vì giờ này con được cùng cộng đoàn, cùng với cha để cầu nguyện dâng lên Chúa tất cả những cái tấm lòng của mình, những niềm tin yêu của mình dành cho Chúa. Đó là một hạnh phúc to lớn. Xin quý vị hãy vỗ tay với con. Đó là nói về con xin nói một cái hồng ăn thật là nhỏ, nhỏ còn nhỏ hơn cả một cái hạt cát nữa, chỉ là hạt bụi thôi. Chứ còn những hồng ăn lớn thì nhiều, nhiều lắm, con kể là tới ngày mai luôn, viết thành cuốn sách luôn, Chúa ban cho con. Một hồng ăn rất nhỏ là trong cái dịp mà con đi lễ nhà thờ Fatima. Quý vị biết cái ngày lễ Fatima mà ngày 13 thì nó rất là đông người. Con đi từ 10 giờ là vô trong vương cung con ngồi. Thì tới gần giờ thánh lễ, lúc đó bên ngoài không còn chỗ ngồi, con thấy một bà già lụm cụm đi vô chống gậy. Lúc đó mình cũng bị đau, nhưng mà nhìn thấy những thanh niên nam nữ ngồi đó, không ai nhường ghế cả. Thì trong lòng con lúc đó con chỉ biết mỗi một việc là thôi mình cũng khỏe hơn bà cụ này, và con đứng lên con nhường ghế cho bà cụ ngồi. Quý vị có biết một việc nhỏ như vậy mà Chúa cũng biết nữa. Tại sao con biết là Chúa biết là thế này? Con đã nộp hồ sơ để xin visa, đổi visa một tháng rồi, chưa thấy về. Và con đi lễ cũng không hề cầu nguyện, vì con đó là việc nào Chúa cho con đi thì lúc đó con đi, thì chứ còn cái chuyện chừng nào về cũng được, không thành vấn đề đối với con. Nhưng mà cái con về con đi xem lễ ngày 13, 10 giờ sáng ngày 14 con nhận được visa. Và quý vị có biết là cái visa nó ký ngày nào không? Nó ký ngày 13, đúng ngày con đi lễ. Và con chỉ làm một việc rất nhỏ mà Chúa cũng biết. Thường thì khi mà visa ký xong đúng luật 3 ngày sau hoặc 1 tuần mới tới mình, nhưng mà chỉ có 10 giờ sáng ngày 14 con đã nhận được visa. Quý vị nghĩ có phải đó là một hồng ân Chúa ban cho mình không?
Thưa anh chị em, Thánh Gioan cũng có nói là những việc Chúa Giêsu làm, nếu mà kể lại hết thì tất cả các sách ở trần gian này cũng không viết được hết. Cho nên đúng như chị ấy nói, mình nếu mình có lòng thương xót của Chúa ở trong mình rồi thì mình nhìn cái sự nhỏ cũng thấy là dấu chỉ của lòng thương xót. Còn nếu mà không thì nói rằng may hay không bằng may. Thế gian là nói như vậy, lúc nào cũng cái nào mà nó hợp ý mình thì bảo là may, là có khi mình làm được thì bảo là mình hay, mà không làm không được thì bảo là hay không bằng may. Nhưng mà chẳng có cái gì gọi là hay, chẳng có cái gì gọi là may, tất cả là hồng ân của Chúa. Chứ còn nếu mà chỉ tính toán là cứ nhường chỗ là có visa, vậy là chắc là chốc nhà thờ vắng tành, đứng dậy con nhường để con có visa. Không có tính toán. Khi mà chị làm cái việc ấy, chị không nghĩ rằng là lạy Chúa con nhường chỗ để chốc vừa mai con có visa. Không. Nhưng mà Chúa thấy một cái hành vi nhỏ nhất, vì Chúa nói với thánh nữ Faustina, một việc nhỏ nhất con làm cho người khác là con làm cho chính cha đây nè con. Và mình chỉ làm như vậy thôi. Còn nhu cầu của mình visa hay là video hay là video bị giết gì đó thì Chúa biết và Chúa lo. Rồi con trên thứ hai ở đâu, tên là gì, kể cho mọi người nghe con.
Thưa cha, con là Maria Hoa, năm nay con 64 tuổi. Lúc con ở giáo xứ Phaolô. Thưa cha, lúc trước con khô khan giống như chị vừa nói vậy đó, mười mấy năm trời con không đi lễ. Mà con có đi thì con cũng ngồi đó con dòm thôi, chứ con cũng chẳng có xưng tội rước lễ được, là vì con lấy chồng chưa có hợp thức hóa. Thì sau đó thì con hợp thức hóa để được con được xưng tội rước lễ. Rồi con đi theo chồng con đi theo nghề xe mà con chạy Sài Gòn Hà Nội. Thưa cha, lúc bây giờ thì con cứ lăn lộn vô làm ăn thôi, chứ con chẳng có đi nhà thờ đi lễ, con chẳng quan tâm gì tới cầu nguyện hay là cái gì hết. Thì vào khoảng năm 2000 á, là có một chị cứ tới nhà con bắt con phải đi học kinh thánh. Rồi con nói chứ chị ở không, chị nhà chị giàu, chị đi học kinh thánh được, chứ em nghèo muốn chết luôn, em phải đi kiếm tiền em nuôi con, chứ em mà không đi là con em nó đói á. Thì chị cũng được cái là Chúa ban ơn cho chị. Chị kiên nhẫn lắm. Em không tới nhà chị học, cứ 1 giờ trưa nè, Hoa ơi mở cửa cho chị vô. Biết là 1 giờ bà vô dặn mấy đứa con, mày đừng có cho bà vô nha, nói là mẹ không có ở nhà. Nhưng mà không biết Chúa Giêsu chỉ cầu nguyện sao Chúa run rủi xong lại bò xuống. Lại bò xuống học với chị, học từ tuần thứ nhất cho đến tới tuần thứ 10. Thì á, tuần thứ nhất cũng chẳng có biết gì hết, tuần thứ 10 tự nhiên Chúa đánh động là hãy những ai gánh vác nặng nề hãy giao cho ta thì ta sẽ gánh phụ. Thì con mới nghiệm được cái câu nói của Chúa như vậy. Cái con mới nói con giao cho Chúa hết nha, nếu mà con ở nhà con học á, con học mà con nó đói là Chúa chịu. Thế thì bắt đầu con đi theo học Kinh Thánh. Lúc bây giờ con học Cha Tiểu thì con học thì tự nhiên Chúa cho con hiểu lời Chúa như Chúa dạy con vậy. Có một lần là đứa cháu á, nó cho con mượn 30.000 đô để con mua xe mới, tại lúc bây giờ xe chạy trong bến là xe cũ là nó bắt ngưng hết. Thì con rất là buồn, con không biết nghĩ gì mà nuôi con đây. Rồi cái tự nhiên thằng cháu nó hứa cho mượn 30.000 đô để mua xe mới. Thì mua xe mới xong Chúa thử thách liền. Tức là con hiểu được lời của Cha giảng là khi Chúa cho mình cầu nguyện cái gì đó mà được á, thì mình phải trả giá. Thiệt đúng là con bị trả giá. Khi mua xong rồi bắt đầu làm ăn không có được, tiền nợ còn đó mà không trả được đồng nào hết, mấy năm luôn. Cái con cứ cầu với Chúa, bây giờ Chúa cho con mua xe mà không cho con làm ăn, có tiền lấy gì con trả nợ cho cháu con đây. Cái có một lần Chúa thử con một chuyện như thế này. Con đi xe về con dư được 10 mấy triệu, con hứa con sẽ đem qua con trả cho cháu con. Kẻ trộm nó đi ngang qua lấy mất cái giỏ sách tiền luôn. Thế là thằng cháu con nó chửi con là lừa đảo. Con khóc, con muốn tự tử, con chết cho nó xong đi. Con nhục lắm, con nghĩ là người ta nhục mạ mình nhục lắm. Còn mê đêm nào cũng vậy, con lôi tượng Chúa, tượng thánh giá của Chúa, con xuống một cái bàn thấp này, con quỳ xuống con khóc với Chúa, cứ 1-2 giờ đêm con khóc với Chúa. Thì tự nhiên con nghe văng vẳng, con mở Kinh Thánh ra, con đọc được một câu là Roma 8 câu 16 tới câu 17 gì đó cỡ đó. Thì nói là chính thần khí cho chúng ta được biết chúng ta là con cái của Thiên Chúa, mà đã là con thì đồng hành với Đức Kitô và cùng khi đau khổ với người và cùng chết với người và cùng vinh quang với người. Con đọc cái câu nói đó thì như là Chúa nói với con, cứ văng vẳng tai con vậy mà con khóc. Con nói Chúa là Chúa chịu được chứ con chịu không nổi. Nhưng tự nhiên con nghiệm ra cái câu nói đó và một câu nữa là trong thử thách đó chúng ta toàn thắng được, đó là nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Thì khi con đi ngủ thì cái câu đó nó cứ vặn trong tai con tỏa. Cái con nói bây giờ con không biết làm sao, con chỉ muốn chết cho nó xong thôi. Thế thì Chúa mới cho con nghiệm ra được cái câu mà càng đau khổ bao nhiêu thì càng vinh quang bấy nhiêu. Thì bắt đầu con dâng cho Chúa. Thì tự nhiên con nói thật với Cha, con đang thiếu nợ quá trời luôn, con chả không có nổi. Cái con cứ cầu nguyện, con đọc Kinh Thánh hàng ngày, rồi con dâng cho Chúa. Con cũng đọc giờ thương xót nữa. Rồi cái tự nhiên đùng một cái Chúa cho con trúng 20 tờ độc đắc. Mà lúc bây giờ là năm 2000 lại mấy con quên rồi. Mà lúc bây giờ độc đắc là có 50 triệu một tờ, nhà nước đóng thuế hết 45, hết 5 triệu, con còn 900 triệu. Bắt đầu Chúa cho con an nhàn từ đó tới giờ. Bây giờ con không bao giờ là bất cứ một việc gì con cũng cầu nguyện với Chúa, con dâng cho Chúa tự nhiên Chúa làm hết. Con không có tự ý con làm nữa. Và từ đó bây giờ con không đi xe nữa nhưng con sống an nhàn. Mặc dù tiền không bao nhiêu nhưng mà sống cứ bình thản thôi.
Nghe chuyện này xong rồi dám chống nữa ra ngoài các tiệm bán vé số hết sạch. Anh chị em nghe nhiều khi những người làm chứng ấy, mình không có nắm vững, mình dễ cứ hiểu theo nghĩa đen vậy là mình chết.
Thưa con cũng có ý kiến.
Rồi cái cô này ấy, thì lúc nãy nhường chỗ cùng mình vô nhà thờ ai đứng lên nhường chỗ hết để được visa. Còn cô này ấy, thì là chốc lễ xong là ai cũng xách buồn tờ vé số cùng để mà giải thoát nợ nần. Thưa anh chị em, ta mới thấy được như thế này là lòng thương xót của Chúa ở cái chỗ ta biết chiên ta và chiên ta biết ta. Chúa biết hoàn cảnh cô này như thế nào thì Chúa giải gỡ cho cô ấy như thế đó. Chúa biết hoàn cảnh của cô này như thế này thì Chúa giải gỡ cho cô này như thế này. Giả dụ mà Chúa cho cô này trúng số chắc cô ấy tiêu. cô ấy lại ăn chơi, có tiền cô ấy đi ăn chơi. Giả dụ mà chú cho cô này có visa, chắc là cô sang kia cô lấy 3-4 chồng, thí dụ như thế. Cho nên mỗi người Chúa biết và Chúa giải gỡ bằng cách của Chúa, chứ không phải bằng suy nghĩ hay là tính toán của con người mình. Mình cứ cầu, cứ nài, cứ xin, cứ kêu như đứa bé: má ơi con khát, má ơi sữa, má ơi da ua, má ơi nước cam. Nó đòi sữa, đòi da ua, đòi nước cam, đòi má ơi bia, má ơi rượu. Rồi má cho cái gì?
Dạ thưa cha, con cũng không biết má phải cho cái gì nữa. Nhưng mà
rồi, rồi thưa bà, mẹ mà không biết cho con cái gì thì còn làm mẹ làm cái gì? Mẹ thì phải biết rằng cái gì lợi ích cho con mình. Nó đòi bia cũng cho à, nó đòi rượu cũng cho à, thấy không? Cho nên khi mình yêu là tình yêu đích thật, tình yêu đúng là phải hiểu biết. Còn nếu không gọi là tình yêu mù quáng. Thiên Chúa của chúng ta là đấng vô cùng khôn ngoan, nhưng mà lại cũng giàu lòng thương xót. Cho nên Ngài hiểu biết ta cần cái gì, và Ngài sẵn sàng ban cho ta không tiếc cái gì cả. Tình yêu, lòng thương xót và sự hiểu biết nó đi với nhau. Còn một người mẹ mà không biết cho con mình cái gì thì coi như là không có phải là người mẹ yêu con đích thật, mà chỉ là người mẹ đẻ ra đứa con của mình mà thôi. Thế thì ta thấy lòng thương xót của Chúa nó lạ là ở cái chỗ đó. Có tuyệt vời là ở cái chỗ đó, là lòng thương xót của một đấng vô cùng hiểu biết, một đấng vô cùng khôn ngoan và cũng vô cùng quyền năng. Vừa hiểu biết, vừa khôn ngoan, vừa quyền năng và giàu lòng thương xót. Cho nên biết rằng không cho nó là nó tự tử, nó mất linh hồn. Thôi cho nó trúng vé số đi. Nhưng mà đừng có như vậy mà đứa nào cũng đi mua vé số giống nó nha. Đừng có hù dọa là Chúa mà không cho con là con tự tử. Chúa bảo mình tự tử đi, ráng chịu hay nha. Đừng có hù, đừng có dọa với Chúa, đừng có thách thức Chúa. Chúa không có muốn ai thách thức Ngài hết. Các ngươi đừng thử thách Thiên Chúa là Chúa của ngươi. Chúa nói với ma quỷ nhớ không? Có ngon thì ông biến đá thành bánh mạng đi. Đừng có hù thử thách Thiên Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Rõ chưa?
Con không có xin.
Nhớ chưa?
Dạ.
Rồi đi về, cho chàng hoa tay, hoan hô. Thưa anh chị em, tạ ơn Chúa đã gửi cho chúng ta những chứng nhân rất là vui, rất là dễ thương và rất là đặc biệt. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, mỗi con chiên có một hoàn cảnh khác nhau. Chúa biết rõ từng con chiên, ta biết từng con chiên một, và Chúa chăm sóc từng con một. Con nào gầy thì Chúa vỗ béo, con nào béo thì Chúa canh chừng, con nào ốm đau thì Chúa chữa lành, con nào bệnh tật thì Chúa băng bó, con nào liệt lào thì Chúa nâng dậy. Mỗi một người chúng ta cứ cầu, cứ viết, cứ khấn như là đứa con nói với mẹ. Và mẹ là người mẹ khôn ngoan, hiểu biết, đầy quyền năng và dầu lòng thương xót, sẽ biết được nhu cầu của chúng ta cần gì. Và Ngài ban cho chúng ta, như Đức Giêsu nói, ta muốn ban nhiều chứ ta không muốn ban ít. Ơn của ta ban cho con tùy lòng tín thác của con. Chiếc bình tín thác ta ban cho con để kín múc lấy ân sủng của ta, do con có tín thác hay không. Lạy Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu. Chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin. Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất muôn vật không? Giơ tay lên. Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu chết sống lại và đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha không? Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của Hội Thánh. Chúng ta hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.